Chân Linh Cửu Biến, chương 1784, Tiên Thiên Tiếp, góc truyện audio.com. Sự trần chờ của Long Hoè lão tổ trong nháy mắt đó khiến cho Lục Bình nhanh chóng tìm được câu trả lời. Hạng lão tổ không ngờ lại bỏ qua năm cảnh đồng tu không biết trả bằng cái giá gì mới khai mở được chuyển sang mượn tạo hóa đỉnh luyện hóa bản nguyên chi khí để toan tính nhanh chóng đem 9 đại thần thông trùng tử của một đạo bản nguyên trúc tính hoàn thành ngưng luyện, từ đó đem tu vi nhất cử đề thăng tới chân linh đệ nhị cảnh. Chân linh đệ nhị cảnh, như thế thứ nhất có lẽ sẽ đối với hạng lão tổ sau này đề thăng tu vị tạo thành cực lớn khó khăn, đặc biệt là ở chân linh đệ bát cảnh khai mở lôi chi bản nguyên, chân linh đệ cửu cảnh khai mở hỗn độn cảnh. Tu luyện theo quy củ như vậy thậm chí có thể tuyên cáo trước là sẽ đối mặt với sự thất bại khi vượt qua những bình cảnh này, bởi vì tu sĩ cơ hồ không cách nào tích lũy đầy đủ tài lực để xông phá trở ngại trên hai con đường trường sinh này được. Nếu không, vào lúc ban đầu khai thiên thất tổ cần gì phải tìm đến phương thế giới mới phát sinh này rồi trăm phương ngàn kế ẩn giấu nó đi. Họ làm vậy chính là vì muốn mượn bổn nguyên của phương thế giới này để xông phá tu vi bình cảnh mà bọn họ vốn đã vô vọng vượt qua. Nhưng không ngờ cuối cùng ở phương thế giới này, họ ở thông đạo đại trận đi thông ra ngoại giới đồng quy vô tận, chỉ chừa lại một bằng đạo nhân kéo dài hơi tàn. Mắt thấy mấy vạn năm mưu đồ sắp thành công, thì ngay lúc này lại bị 18 chân linh của phương thế giới này liên thủ phá hỏng. Đây cũng là điều mà cho tới nay, mặc dù đám người Lục Bình khi cùng giao phong với bằng đạo nhân nhất mực ở thế hạ phong, nhưng bao gồm cả Hồ Điệp Thiên Tử ở bên trong bao gồm 4 chân linh đệ nhất cảnh đại viên mãn tu sĩ thủy chung vẫn chưa từng đơn độc khai mở chân linh đệ nhị cảnh để lên cấp. Mọi người đánh thắng vào thông đạo đại trận nguyên bản là hướng tới con đường trường sinh. Nếu chỉ đơn giản vì để xông phá đại trận mà tự tuyệt con đường trường sinh, vậy cho bằng cứ dứt khoát bỏ mạng ở trong tay bằng đạo nhân cho xong việc. Dù sao sớm hay muộn gì đều cũng chết, tất cả mọi người đều là yêu nghiệt sống hơn mấy trăm cả ngàn năm, tuyệt con đường trường sinh rồi thì sinh tử cũng coi đạm bạc lắm rồi. Nói như thế, hạng lão tổ toàn lực đánh vào chân linh đệ nhị cảnh thật là một chuyện tổn hại mình mà làm lợi cho người. Một khi hạng lão tổ lên cấp chân linh đệ nhị cảnh, khả năng ba người liên thủ đánh bại bằng đạo nhân không thể nghi ngờ gì chắc chắn sẽ cao hơn. Và Lục Bình cùng Long Hoè hai người phải âm thầm cảm thấy may mắn mới phải. Nhưng sau khi đánh bại bằng đạo nhân rồi thì, hạng lão tổ vì sao mà có lòng hảo tâm hy sinh vì hai người bọn họ vậy? Lão làm sao cam tâm Long Hoè hai người rời khỏi phương thế giới này còn bản thân mình thì hy vọng trường sinh tan biến? Lão rốt cuộc là toán tính làm chuyện gì? Nhìn bằng đạo nhân hôm nay, nghĩ tới tạo mộ của bằng đạo nhân sau mấy vạn năm mưu đồ, Long Hoè lão tổ trong lòng dù thế nào cũng không khỏi do dự nghi hoặc một chút. Và chính sự do dự nghi hoặc trong chớp nhoáng này đã khiến cho Long Hoè lão tổ xuất thủ chậm lại một chút mà Lục Bình rất nhanh sau đó hiểu được ý tứ trong đầu cũng dâng lên một tia minh ngộ. Chẳng lẽ hạng lão tổ đem chủ ý đánh vào trên người của bằng đạo nhân, lão ta muốn lập lại con đường mà bằng đạo nhân đã đi. Những trải qua ba vạn năm thời gian, bằng đạo nhân. Góc truyện audio.com, đó là vạn bất đắc dĩ, hạng lão tổ chưa đến tình cảnh như thế, tại sao lại có quyết tâm làm như vậy, trừ phi bằng đạo nhân ở trong thông đạo đại trận này lưu hậu thủ đã sớm bị hạng lão tổ biết được, hơn nữa hạng lão tổ còn hiểu phương pháp thừa kể những thứ hậu thủ này. Chỉ có như vậy, hạng lão tổ mới có thể cam nguyện buông bỏ năm cảnh đồng tu không dễ gì có được. Lấy tài lực tích lũy mấy vạn năm của hạng lão tổ, so với bằng lão tổ đạp bước thực tế trên con đường năm cảnh đồng tu, khai mở con đường trường sinh sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng nhanh chóng hơn. Hai vị đạo hữu hãy giúp lão phu một tay, đợi đến khi lão phu lên cấp chân linh đệ nhị cảnh, bọn ta liên thu tất có thể đánh diệt tên khai thiên đạo tặc này. Hạng lão tổ mặc dù cùng liên thủ tạm thời chặn lại một kích của bằng đạo nhân, nhưng lão mới vừa ngưng tụ một đoàn bản nguyên chi khí cũng theo đó bị đánh tán đi, bỏ lỡ một đạo bản nguyên thần thông ngưng tụ, hạng lão tổ trong lòng không khỏi nóng nảy, cũng hiểu được hành động mình cố gắng đem tu vi đề thắng tới chân linh đệ nhị cảnh đã dẫn tới sự nghi ngờ của Long Hoè lão tổ, nhất thời lớn tiếng khẩn cầu Long Hoè lão tổ xuất thủ tương trợ. Chuyện cần thiết nhất hiện nay là tru diệt tên khai thiên đạo tặc này, nếu không tuyệt con đường trường sinh, ngay cả ta và người có nhiều kế mưu hơn nữa cũng phí công. Long Hoè lão tổ mau mau xuất thủ giúp ta. Từ khi phát giác ý định của hạng lão tổ cho đến khi hạng lão tổ mở miệng nhờ và bất quá chỉ là một khắc công phu nhanh như điện quang thạch hỏa, Long Hoè lão tổ dường như cũng đè xuống sự nghi ngờ trong lòng, lần nữa cùng liên thủ giáp công bằng đạo nhân, tranh thủ thời cơ cho hạng lão tổ đề thắng tu vi của mình. Bằng đạo nhân bản thân bị chế ngự dưới 9 chi bảo thụ tạo thành đại trận áp chế, hơn nữa bị ba người liên thủ vây công, lão lần đầu tiên rơi vào thế hạ phong. Nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn đánh bại bằng đạo nhân thì còn xa mới được, trừ phi lúc này có ngoại lực tham gia. nhưng Hồ Điệp Tiên Tử trước đó tích góp lực lượng toàn lực đánh một kích hóa huyết thần châm đã bị Bằng đạo nhân phá hủy, Hồ Điệp Tiên Tử bị phân phệ sau đó thoi thóp hơi tàn, không còn có thể phản kích được nữa. Về phần một vị khác là Tiêu Bạch Vũ vẫn ương ngạnh sống sót, pháp tướng bổn nguyên của y đều đã bị Bằng đạo nhân đánh cho bị thương. Nếu không phải dựa vào Lục Bình luyện chế linh đan kéo dài mạng sống, Bằng chi pháp tướng của Tiêu Bạch Vũ đã sớm hoàn toàn yên diệt. Lục Bình cùng với Long Hoè lão tố hai người không giấu vết nhìn nhau một cái, phảng phất đều hiểu suy nghĩ trong lòng của nhau. Hai người trong lúc bất chợt toàn lực bộc phát đem áp lực trên người Hạng lão tổ tiếp nhận lấy, bắt đầu toàn lực giúp Hạng lão tổ đột phá chân linh đệ nhị cảnh. Hạng lão tổ có lẽ đã có tính toán riêng tư, nhưng lúc này cái mà Lục Bình cùng với Long Hoè lão tổ hai người cầu bất quá chính là thoát khỏi phương thế giới này trói buộc mà thôi. Chỉ cần đánh bại Bằng đạo nhân là khối đá cản đường cuối cùng này, chỉ cần kịp thời trước khi Hạng lão tổ tính kế rời khỏi phương thế giới này trước thì tự nhiên mọi sự đại cát. Huống chi lấy Hạng lão tổ chân linh đệ nhị cảnh tu vi, lão không thể nào lưu lại hắn cùng Long Hoè lão tổ liên thủ. Hắc hắc, quả thật không hổ là hậu duệ của Ô Quy, rụt đầu thời khắc mấu chốt luôn sẽ. Góc truyện audio.com, lưu giữ một tay ứng với câu chết đạo hữu không chết bần đạo. Cách chương.